nhẹ vơi đi nhiều tê tái. Cũng may con còn có Chúa, nếu không chẳng biết làm sao. Biết bao nhiêu điều vây khốn, ngỡ đời mình đã không còn.
Điểm hẹn Chúa Nhật. Hôm nay, món quà Chúa gửi đến cho điểm hẹn Chúa Nhật là món quà nào? Xin các bạn cho một tràng pháo tay để chờ đợi. Để chờ đợi chứ không phải là chờ chào đón. Mời các bạn cùng với nhau lấy bài Song Hành Bên Chúa của nhạc sĩ Vũ Đình Ân. Song hành bên Chúa lòng xót thương, song hành bỏ hết mọi vấn vương, song hành chỉ có tình mến thương, song hành cùng tiến về thiên đàng.
Song hành bên Chúa lòng xót thương, song hành bỏ hết mọi vấn vương, song hành chỉ có tình mến thương, song hành cùng tiến về thiên đường. Dập chuyện xung khắc, đập tan mối dây hận thù, tình thương tha thứ xoa dịu ân oán thiên thu. xót thương chia sẻ, bao người đôi vui lầm than, tìm nguồn vui an, đỡ năm ai bước hoang đàn. Song hành bên Chúa lòng xót thương, song hành bỏ hết mọi vấn vương, song hành chỉ có tình mến thương, song hành cùng tiến về thiên đường, lòng luôn yêu mến, rộng tay đón ai lỡ làng. Tìm về bên Chúa, rũ sạch năm tháng đi hoang, sống quên ân tình, lỡ lầm thiếu sót ngày qua. Tìm về bên Chúa, xót thương xin Chúa thứ tha. Song hành bên Chúa lòng xót thương, song hành bỏ hết mọi vấn vương, song hành chỉ có tình mến thương, song hành cùng tiến về thiên đường.
Ở đây chúng tôi thấy có những lời hát rất là dễ thương. Song hành tìm nguồn ủi an, đỡ nâng ai bước hoang đàng, rồi tìm về bên Chúa, rủ sạch năm tháng đi hoang, sống quên ân tình, lỡ lầm thiếu sót ngày qua. Tìm về bên Chúa, xót thương xin Chúa thứ tha. Ở đây ai là những người đã từng lầm lỡ, đã từng hoang đàng giơ tay? Sao một đông thế? Đâu, ai đâu nữa giơ tay nữa coi, còn ai nữa? Ồ, nhiều quá. Nói thật thì tôi cũng giơ tay mà. Tôi cũng lỡ lầm vậy, tôi cũng đi hoang vậy. Nhưng mà có bạn nữ nào mà đã có một lần đi hoang lầm lỡ không? Ai? Bạn hả? Bạn có dám lên không? Dám lên không? Lên hả? Rồi chúng ta cho sáng phát tay hoan hô của bạn. Xin mời chào bạn. Mời bạn ngồi. Bình tĩnh, bình tĩnh. Coi chừng té ghế. bạn tên là gì?
Dạ. Thì ra đừng xin phép tức xúc. Mấy ngày nay còn mời họ.
À rồi, được rồi. Đã ho mà còn hút thuốc nữa chứ. bạn cho mọi người biết tên bạn là gì?
Dạ thưa cha, con là Nguyễn Quỳnh Trâm Ngọc. Dạ, con quê ở Sóc Trăng đó cha. Dạ.
Ngọc quê Sóc Trăng. bạn uống chút nước cho nó đỡ ho. Đây mời bạn. Chúng ta cho một tràng pháo tay hoan hô một người bạn rất là thân thương của chúng ta từ Sóc Trăng lên đến điểm hẹn Chủ nhật. Bạn đã đến điểm hẹn Chủ nhật bao giờ chưa?
Dạ thưa cha, chưa.
Chưa, mà sao từ Sóc Trăng mà bạn biết điểm hẹn Chủ nhật, bạn lặn lội hôm nay bạn có mặt ở đây với chúng tôi?
Dạ thì con cũng giấu gì cha là con cũng nhờ anh chị hai ở bên nhóm khắc trọng và giới thiệu cho con lên đây.
Rồi bạn từ Sóc Trăng mà bạn lên đây, rồi bạn nói là bạn là người lầm lỡ như thế nào và đi hoang ra sao? Bạn có thể chia sẻ cho mọi người biết coi là ở Sóc Trăng bạn sống với gia đình bạn như thế nào, rồi bạn lại lưu lạc lên trên này. Hồi đó ở Sóc Trăng bạn sống với gia đình sao?
Dạ thưa cha, con á là sanh trong, nói là gia giáo quá thì cũng không đúng, tại ba mẹ con á là, mẹ con á là giáo viên, rồi ba con á là cũng làm công nhân viên chức. Dạ, rồi từ nhỏ đến lớn con từ lớp 1 đến lớp 12 luôn là con học sinh giỏi mà cha, chưa bao giờ mà con được đi chơi với bạn bè ở ngoài đường hết. Dạ. Rồi cũng xui khiến là năm đó ba con mới nói là thôi hè này cho con lên Sài Gòn chơi với chị con vài bữa rồi về cho thoải mái về thi đại học.
Ba má bạn làm nghề gì và theo tôn giáo nào?
Dạ thưa cha, làm bên gia đình con là bên Đạo Phật. Dạ. Ba con á là làm bên ngân hàng, mẹ con là giáo viên. Giảng viên dạy môn văn.
Rồi chưa bao giờ bạn được đi chơi cho đến năm 12 tuổi.
Học lớp 12 luôn là 17 tuổi á cha.
Lúc đó bạn sống trong nhà có cảm thấy như vậy là một cái gì tù túng hay là giáo dục của ba má quá nghiêm khắc mà đến mức độ mà đến 17 tuổi mà chưa đi ra khỏi nhà hay là chưa đi chơi với bạn bè, bạn có thấy thời gian đó là có khó khăn hay là khắc nghiệt đối với bạn không?
Nói chung con cũng thấy lúc đó thì cũng mình quen như vậy thì mình cũng thấy cũng vẫn là bình thường, tại vì từ nhỏ đi học rồi ba mẹ con đưa đón mà không có cho con đi xe đạp cũng muốn đi nữa. Rồi có lúc đó ba con nhớ mua cái chiếc City á, ba con ở nhưng nhà tính ba con cưng con nhiều hơn mẹ, cái ba con cứ tập con chạy kia, ba con chiều con lắm. Dạ ba con thì gia đình con nhất là ba con là kỳ vọng là muốn cho con là được thi bên sư phạm ở cái trường đại học Cần Thơ á, để cho gần để ba con dễ tới lui thăm nom con. Mà cái hè năm đó thì con lên trên Sài Gòn con chơi mấy ngày á, con nhớ chị con là dắt con vô bên vũ trường Phương Đông là nó cái lúc đó là tour hát mày giật nhảy tour với nhau thôi chứ bình thường thôi chứ không có gì. Con thích quá đi về con lại không có chịu là thi bên sư phạm nữa, con vẫn làm theo ba con là vẫn nộp đơn bên sư phạm để con thi, nhưng mà con vô con không làm bài. Dạ con vô con bỏ trắng bài con không làm, con nhất định là phải lên đồi nặng nặc lên Sài Gòn. Con nhớ là bữa đó ba con nằm ở trên lầu, ba con lên con nói ba ơi, ba cho con xin đăng ký thi bên đại học kinh tế ở Sài Gòn đi ba, để có gì con lên đó con ở với chị Trâm để với chị đi học chung hai chị em. Thì ba con thật sự là ba con không muốn xa con, từ nhỏ tới lớp con học tới lớp 9, lớp 10 con chưa có biết giặt cổ dài như thế nào,
chưa biết gì
giặt quần áo á, áo dài hay là gì, cơm nước con cũng chẳng biết làm cái gì, ba con làm hết. Ba con nói con đi học xa vậy rồi lỡ con bệnh hoạn này kia rồi sao ba lên thăm con được. Thôi thương ba thương mẹ rồi con thi học sư phạm đi, thi rớt thì năm sau thi lại, con đừng đi Sài Gòn, con đâu có chịu. Con khóc con nặng nặc rồi đi. Con nhớ bữa đó ba con khóc, ba con nói là bây giờ tương lai con thì do con quyết định, ba mẹ chỉ nuôi con vậy thôi, và bây giờ nếu mà con quyết định đi thì ba mẹ sẽ cho con đi. Thì lúc đó là con mới lên Sài Gòn con thi. Thì con thi bên đại học kinh tế là con còn thiếu 1.5 điểm là cộng bên KT3 luôn, là còn thiếu 1.5 điểm. Lúc đó cậu con mới cho con vô học bên cao đẳng kế toán xây dựng ở Thủ Đức á. Đó là con mới vô đó, con mới tập tành, con mới quen với 1-2 người bạn.
Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta thấy sinh ra trong một gia đình gia giáo, mẹ làm giáo viên, bố làm bên ngân hàng, và bố mẹ thì thường giáo dục con cái theo một cái khuôn mẫu mà mình đã mong ước sẵn. Mình đúc một cái khuôn và làm sao nắn con mình vào cái khuôn đó, là chỉ mong thứ nhất là con mình luôn ở với mình, để mình bao bọc, chở che và trở thành bao cấp. Không dám cho con mình làm cái gì cả. Và nhất là chúng ta lại trở lại câu chuyện là con trai của mẹ và con gái của bà. Thường là người mẹ thương con trai và người bố thì thương con gái. Đây là một trong những điển hình. Người bố thương con đến mức độ mà đến năm lớp 9 mà chưa phải giặt đồ, bố vẫn cứ giặt những cái áo dài cho con đi học. Bố vẫn chở con đi học đưa đón, coi như là bao cấp hết. Nuôi đứa con ấy trong một cái lồng son gác tía. Và nghĩ rằng như vậy là yêu thương con, và nghĩ như vậy là mình làm tròn bổn phận của mình. Nhưng mà đôi khi không để ý đến đứa con của mình, nó có những suy nghĩ riêng, nó có những cái chương trình riêng, nó phát triển theo lứa tuổi của nó rồi. Bởi nó không còn là một cô bé học lớp 5 để bố mẹ chăm sóc nữa, bởi nó đã tới tuổi dậy thì rồi, bởi nó tới tuổi sắp vị thành niên rồi, tới 17 rồi, mà cứ đùm bọc con mình, bao che, bao bọc con mình theo dạng bao cấp. Đứa béo nó sẽ không trưởng thành được. Và một khi nó ra khỏi cái lồng son ấy, nó thấy một bầu trời tự do, nó không quen đối diện với khó khăn, nó không quen đương đầu với thử thách, và nó không quen là gặp những đứa bạn. Vì có bạn bè đâu, chỉ những đứa ở trong lớp học, hồi đó con có bạn bè chơi
thành nhóm nhóm hồi đó không? Ba mẹ con có cho đi chơi không?
Dạ thưa cha không, con có bạn ở dưới quê.
Ở dưới quê không có bạn, cho nên chưa tiếp xúc được với ngoài đời như thế nào. Và bố mẹ lại không chuẩn bị cho con mình ra đời, không chuẩn bị cho con mình đủ lông đủ cánh để mà nó ra ràng, nó ra khỏi cái lồng son. Nó phải đối diện với thực tế, đối diện với cuộc sống và đương đầu với khó khăn, đồng thời chấp nhận trải qua những thử thách, những cám dỗ trong bước đường của nó. Đó là điều mà ngày hôm nay nhiều người làm cha làm mẹ vẫn còn như thế, thưa anh chị em. Và hậu quả nó như thế nào? Có lẽ chúng ta nghe tiếp câu chuyện của cô Ngọc này, chúng ta sẽ biết rằng nếu mà giáo dục con mình theo cái kiểu đó, đúc khuôn mẫu sẵn, rồi làm mọi cái như là mình muốn, chứ không phải như con mình nó khao khát, nó mong chờ. Cuối cùng, nó chỉ là cái khuôn mẫu của cha mẹ mà thôi, chứ không phải nó là nó nữa. Nó sẽ như thế nào? Mình chị em và các bạn chúng ta nghe tiếp, lúc đó là khoảng năm bao nhiêu? Lúc con mà vào đại học lên Sài Gòn năm bao nhiêu?
Dạ 17 tuổi.
Năm?
Dạ 2000, năm 2000 đó cha.
Năm 2000, tức là cách đây khoảng hơn 20 năm. Cách đây hơn 20 năm, cô bé 17 tuổi bắt đầu bước vào Sài Gòn. Sài Gòn hoa lệ, Sài Gòn mà ta vẫn hát là Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. La 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 la, la 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 la. Ôi đời đẹp quá, tràn hòa niềm vui say sưa. Còn bước chân vào Sài Gòn hoa lệ với đừng màn đêm xuống dần buông ánh đèn đẹp vươn như tà áo bảy đêm đô thị và bao mái đầu không vướng sầu để nhớ ra ra la 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 la. Còn lúc đó có thấy như vậy không?
Dạ có, con dễ cuốn vô lắm con, tại vì là thời điểm nó mới lên mà con được đi học mà không có ai đi đưa đón, rồi gia đình lại tạo điều kiện có xe máy nữa, làm cho con cảm thấy cuộc sống mình giống như là giống như con chim mà được khỏi sổ lồng vậy, không ai quản lý không ai này kia. Rồi từ cách con chơi với bạn bè con cũng đâu có chọn biết chọn lọc là gì, nên là ai mà cứ tốt hay là cứ rủ đi chơi là bắt đầu là con phải đi theo thôi. Lúc đó con bắt đầu biết suy nghĩ ra là phải nói dối nhà thế nào, tại mẹ con với bà con là gửi con bên nhà cậu con ở bên Bình Thạnh á, mà con học bên Thủ Đức, mình nên muốn đi xa quá sắm xe cho con đi. Rồi con chơi với mấy đứa bạn ở trên đó thì là con cũng không có biết là nó vũ trường hay này kia nọ nữa. Con học đến nửa năm đầu á, đầu là cái đó hè, con nhớ là hè là bạn của nó nước ngoài mấy kiều rồi về chơi á, mấy nó mới uống đi chơi. Thì lúc đó là cũng là lần thứ hai là con bắt đầu con bước chân vũ trường, là lần đầu con đi với chị con. Là thời điểm đó là con tập tành đi luôn. Là con quen với cái anh đó là bạn của bạn con á. Anh ấy thuê ở nhà con, thuê cái nhà bên Thạnh đường xe buýt Nghệ Tĩnh á. Thời điểm đó mà 2 triệu là lớn lắm á cha. Rồi lúc trước ở dưới quê con là có cái anh kia là anh cũng muốn qua hỏi cưới con rồi mà. Tại vì giống như là hai bên nói chuyện với nhau á. Nhà anh cũng khá lắm, nhà anh bán tiệm vàng. Lên học thì anh mua cho con chiếc xe, chiếc mắt với cái điện thoại di động mà con cậu con khó lắm. Con giấu, con gửi xe ngoài đầu đường, đi chiếc chai ly ra là đổi chiếc chai ly gửi đó, lấy chiếc mắt đi rồi điện thoại là về tới nhà là tắt điện thoại. Hồi đó là cái Motorola mà đổi 8 triệu quá cha, là con xài đó. Rồi đi bắt đầu, ban ngày đi vào nhà, ở nhà thì mặc áo sơ mi trắng như nè, quần đi học. Nhưng mà trong tập lúc nào cũng cô đồ đi vũ trường á. Cậu con thì nhiều khi đi làm công nhân mà đâu, lúc đó được, cũng đâu quản lý được con đâu. Nên là con cứ cuốn theo. Mà cha biết thời điểm đó, nhiều khi con bây giờ nghĩ là con không biết sao mà con mau thay đổi vậy. Thay đổi đến mức mà nhiều khi bây giờ ngẫm nghĩ lại con không biết sao mình làm được những cái chuyện vậy luôn. Nó cuốn đến độ mà lúc đó mà túy là đâu có phải dễ mua như bây giờ, là cha đưa mấy trăm ngàn là để có người đồ là phải mấy người nước ngoài mấy người kiểu cầm về chơi mà chơi vô là người mình không biết gì hết trơn.
Con kể cho mọi người nghe coi, có sự thay đổi khủng khiếp như vậy thưa anh chị em. Từ một cô bé đang là rất là tuổi học trò thật thơ thật mộng thật đẹp, tuổi 17, lúc đó xin lỗi con đã biết yêu chưa?
Nghe ra chưa? Rồi tới lúc lên Sài Gòn mới đâu con thật sự mà nói, nếu mà yêu chắc con cũng chẳng phải là yêu là gì, cứ cuốn theo con mấy cuộc vui vậy á, để có bạn trai giống như bạn bè thôi, chứ nếu mà yêu con cũng chẳng phải biết yêu lúc đó là yêu là gì đâu.
Vâng, chưa được chuẩn bị gì cả, bước vào cuộc đời và thấy rằng mọi cái nó khác quá. Và cô ấy chẳng thấy rõ rằng là con không ngờ được con lại thay đổi quá nhanh như thế. Chúng ta thấy là thay đổi từ một cái tốt sang cái xấu nó rất nhanh. Nó rất nhanh. Và cái môi trường bạn bè nó tác động rất mạnh. Còn mình tập mà từ người xấu mà trở thành một người tốt, gọi là bước chân hoang đàng mà quay trở về, thì nó không đơn giản, không dễ dàng chút nào đâu. Nhưng mà từ người đang tốt, rất tốt, mà biến thành một cô gái ăn chơi, một cô gái trác táng thì rất là nhanh. Nhanh lắm thưa anh chị em và các bạn. Cũng giống như chúng tôi thôi. Mình đi tu đấy. Tu mấy kiếp mấy đời rồi đó chẳng hạn. Đến như cỡ tôi là bây giờ 66 tuổi rồi mà 35 năm linh mục rồi. Mà đi từ 17 tuổi bằng tuổi cô bé này thì cô ấy bắt đầu bước chân lên Sài Gòn thì tôi bước chân vào đời tu. Cho tới bây giờ. Nhưng mà có thể chỉ nháy mắt là tôi đang thành một thiên thần, trở thành ác quỷ rồi. Rất là nhanh. Mà từ ác quỷ đấy mà muốn trở thành một người thôi, chưa thành thiên thần thì cả trần ai khoai củ vô cùng. Cho nên mình mới thấy là sức mạnh, quyền lực của sự giữ, của bóng tối nó rất mạnh. Đây là một thí dụ đây. Để anh chị em và các bạn, chúng ta đang ở trong những ngày mùa cháy, đang ở trong chương trình tĩnh tâm 40 ngày bước đi trong thương xót. Mình thấy là những bước chân mình đi trong hoang đảng nó dễ lắm. Bước chân mà quay trở về nó khó vô cùng thưa anh chị em. Khó vô cùng. Mà đùng một cái đang từ con gái nhà lành sang một cô gái ăn chơi quá nhanh. Quá nhanh. Mà bên ngoài thì là giả nai. Đi ra ngoài thì mặc áo trắng, mặc áo dài. Cậu tưởng là con mình nó đi học. Nhưng mà thực tế trong giỏ thì đồ đầm, đồ ăn chơi, nhảy đầm bỏ trong đó, vào trong một cái toilet là có thể thay rồi. Giống như là hồi đó tôi coi cả đoàn chẳng hạn, thì bố mẹ đến kiện bảo cha, con của con nó đi cả đoàn mà sao giờ nó hư, nó bị thế này, bảo sao tôi biết được, bảo cháu nó ở nhà nó mà còn áo thường, nó đi ra, đi hát, tối đi tập hát, nhưng mà ra đầu ngõ nó vô trong nhà đứa bạn nó thay đồ đi chơi, đi nhảy, xong rồi lúc về tối về lại thay đồ trở lại đi về nhà. Nó hư sao chúng tôi biết được. Cho nên mình mới thấy rằng là nếu mà không có sự tỉnh thức và cầu nguyện, con người ta sa ngã rất dễ. Như tôi đây chẳng hạn, tôi cũng thấy mình yếu đuối vô cùng. Thử đưa gái đẹp coi, thử đưa tiền coi, thử đưa quyền lực, thử đưa danh vọng, thử đưa chức tước đi nhử coi, nhảy cái một à, phải không? Nhảy không? Nhảy không?
Dạ,
theo không? Có thấy dễ không? Vì giữa cái mà ăn chơi và cái là một cô gái nhà lành, nó thấy cái nào dễ, cái nào khó?
Dạ ăn chơi thì dễ hơn nhiều. Mẹ con á, khó tới mức độ á, cha tin không? Đi học mà viết sai được một lỗi chính tả nhỏ thôi là về bữa đó là mệt mỏi lắm, phải 10 cây. Mẹ con khó thế vậy. Mà tới cuối cùng rồi con cũng không nghĩ sao mà con trở thành vậy luôn. Mẹ con mà bạn con hay là cô giáo viên hay là 26 tháng 3 hay gì không bao giờ cho con tham gia, mặc dù mẹ con giáo viên không bao giờ cho con tham gia mấy cái hội hè, không biết tham gia vô nhóm hội hè gì. Bởi vì khi mà con lên Sài Gòn rồi con được gia chạm này kia cái nọ, con cảm thấy thích vô cùng, không có thể nào mà lúc đó con giống như là không có ai cầm cương mình được nữa. Con dám nói luôn, chỉ có là mình chỉ sợ là tai tiếng quá tới gia đình thôi, chứ còn ngoài ra nếu mà nói sợ là chẳng có sợ gì nữa, lúc nào không biết sợ là gì luôn. Rồi đúng là thời điểm đó nhà con rồi cậu con cũng nghi ngờ rồi, cũng thấy con đi học rồi thất thường rồi ốm nữa, rồi mới điện về cho gia đình con. Thì lúc đó bên nội con á là cũng có bác con đi nước ngoài, ba con mới nói thôi gì bây giờ nhờ cô con á là nhờ người về khỏi cưới đặng đứa con đi luôn. Tại lúc đó con cũng là năm đó con học năm thứ ba luôn, là ba năm con liên tục con quậy vậy. Tới năm thứ ba là còn nửa năm nữa con ra trường là gia đình con mới biết. Tại lúc đó là con gầy nhom luôn rồi đó. Rồi thế vậy cô con cũng về, hè nó cô con về. con nhớ là hẹn vào nhà sách gần cái nhà hàng kế với nhà sách Nguyễn Huệ. Con đâu có ra trong đó rồi nói nè, đâu có cần với gia đình ấy, con nói với gia đình con, nói với ba con là đâu có cần cô phải về giới thiệu. Giờ ba thích con vẫn có thể lấy người ta đi, đưa con đi được chứ đâu cần gia đình đâu. Đó là nói chung là tự mãn với bản thân đó. Mình nghĩ mình vậy là hay rồi, không nghĩa là mình là ông trời, mình muốn làm gì làm, không có cần phải ấy, tới tiền gia đình gửi lên. Hồi xưa nạp kẹt đâu có vụ mấy chục ngàn đâu chứ, phải vô tiệm phải nạp gần 300 ngàn nó mới nạp. Mà gia đình con nhớ lúc đó một tháng ba có, gia mẹ con cho con là xài là 300 ngàn hả, mà đâu có cần tiền đó. Có, nói chung là con nghĩ là mình là nhất, không có cần, không còn thiếu gì nữa, nên con không cần gì hết. Rồi ăn chơi cứ vậy, rồi tới lúc mà điểm con nó năm đó là tận cũng thi rồi, con bị rớt môn. Rồi cậu con thấy vậy mới điện thoại gia đình con, ba con bắt về quê, ba con bắt con về quê.
Mà lúc đó con ăn chơi như thế nào con kể cho mọi người nghe.
Thế cha là thời điểm đó hầu như là không có vũ trường nào ở Sài Gòn không có chân con. Nhất là cái vũ trường mà con ở đó nhiều nhất đó là, con nhớ là số 1 Hàm Nghi là con ở đó nhiều nhất. Cứ là hầu như là một tuần là ở đó mấy ngày, ở ví dụ là khách quen luôn á, ở mà nói vô trong đó mà là biết quen mình luôn rồi, là không có cái ấy luôn đó. Giống như cái mình đi hồi xưa cái gần, giống như là mấy đứa bạn con á là nó cũng dạng con của ông này ông kia, mà giống như dạng nó lấy nó câu với Việt Kiều, nó như cà ve vậy đấy, cái cũng cuốn theo nó vậy luôn. Mình lấy con ấy ngày thì ngủ tới cái trạng dạng tối giờ này, bắt đầu ngủ nhau đi ăn, tắm bữa ăn trang điểm xong là tối là đi tới sáng, vậy cứ làm suốt gì mấy
suốt đêm. Mày còn tự làm, tôi còn làm cái gì, cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy có không?
Dạ có, nhưng mà không có cờ bạc, con không có cờ bạc rồi. Con vũ trường nhậu nhẹt rồi ma túy các kiểu, cái gì cũng có chơi hết. Rồi
con chơi ma túy những cái gì kể cho mọi người nghe, bắt đầu chơi bằng như thế nào?
Lúc đó cũng con chỉ hút mới đầu hút heroin. Lúc đầu con chơi, lúc đó là cái thời điểm là như bằng giống như chắc hàng đá bây giờ, đồ cũng hút vậy. Hồi đó hồng phiến ít vậy, nó thơm lắm, ít lắm, mình cũng hút thôi. Hút rồi từ từ bắt đầu cái nhỏ bạn con á, nó nói là lúc đó là hết, lúc đó cũng có CCC rồi, cũng gần hết tiền rồi. Nó mới nói thôi giờ mua cái này hàng heroin về chơi đi, hút. Đầu là tụ tập nhau vô cao kê hút, chứ là hết đi khách sạn sang rồi, lúc đó là cũng hơi là xuống rồi. Bắt đầu đi từ từ bắt đầu nghiện rồi, là mà chả biết không, lúc đầu đâu có đủ tiền mà lúc đó là quen, mà mặc dù câu người này quen người kia chứ đâu có đủ tiền mà chơi. Đầu nhà con thấy con suy quá đi, ba con mới lên đón con về quê. Và lúc ba con không có tin là con nghiện, ba không tin con nghiện. Tới chiều hôm đó con nhớ là tới giờ mà con hết thuốc, có thiếu thuốc cho người quả đồ, nó mắc ngủ nó chảy rồi đó. Thì con mới ba con trên lầu đi xuống, con nói con mới xin tiền ba. Ba con mới hỏi về đây xin tiền làm gì. Thì con mới nói thiệt, nói ba ơi, con lỡ nghiện ma túy rồi, con nhớ ba con đi còn một bậc cuối cùng là ba con xỉu luôn. Ba con xỉu không có nói được gì nữa. Mà ba con xưa giờ là chỉ có đi đám hay là đi tiệc gì đó, mà thân thiết lắm ba con mới uống một cái ly rượu. Ba con đâu uống rượu, mà từ ngày hôm đó chứ đi là đến bây giờ luôn là ba con nghiện rượu luôn. Mà bây giờ ba con, vì con bệnh rất là nhiều, tại vì uống rượu nhiều năm mà cho gần 20 năm, ba con ốm lắm.
Chỉ vì con?
Dạ, tại con. Rồi con nhớ là gia đình đỡ mới đưa ba con đi cấp cứu, thì con cũng quỳ xuống hứa với ba con là con hứa đó, con bỏ ba ơi. Mà cha biết rồi, mà tí vô người mà cái lúc mà có mình hối hận lắm, cứ nói là hồi đợt này không chơi nữa đâu, cỡ nào cũng không chơi chứ, không bao giờ chơi nữa đâu, mà chơi thấy khổ quá vậy kia, cứ mỗi lần mãi vô quằn quại vậy kia. Mà con nói thật với cha, mà đến lúc mà thiếu thuốc rồi, nếu mà cha mẹ con nằm đó mà nói mà chết rồi hấp hối mà để gặp con lần cuối, chứ con cũng gặp rồi, phải có ma túy vô người rồi gặp mới tính sao, chết tính sao chứ, lúc đó là chịu không nổi nữa, mức độ vậy.
Rồi lúc đó cái cảm giác của con như thế nào, và thấy rằng ba con thương con đến mức độ mà tất cả những cái niềm mơ ước, tất cả những ước vọng, khát vọng đập hết vào đứa con của mình. Rồi đùng một cái nghe tin như là trời sập, nghe tin như sét đánh. Đứa con mà ba thương, đứa con mà ba kỳ vọng như thế, đứa con ấy bây giờ nó lại trở thành một đứa không thể tưởng tượng được là nó đã dính vào ma túy. Có nhiều người cha, người mẹ thương chị em. Thưa cha, con không ngờ con của con nó lại như vậy. Hồi xưa nó đi giúp lễ, hồi xưa nó đi ca đoàn, nó ngoan lắm, mà bây giờ nó dính vào ma túy như vậy. Cha ơi, con gái của con không ngờ nó lại hư hỏng như thế. Rất nhiều người làm cha, làm mẹ vô cùng đau lòng khi biết được sự thật về những đứa con của mình. Mà có thể là họ hối hận vì cái cách giáo dục của họ không chuẩn bị cho con mình đối đầu với những khó khăn, hay tập cho con mình trưởng thành lên, mà bao bọc con mình, gìn giữ con mình đến như vậy. Và bây giờ nghe được chuyện đó thì mới tá hỏa tâm tinh. Và hậu quả thì chúng ta thấy, các bạn thấy ba má các bạn thương các bạn như thế, mà bây giờ như vậy đấy, ông ấy té xỉu. Rồi một người mà một năm chỉ một hai lần nhấp chân rượu vui với bạn bè đám cưới đám tiệc thôi, mà bây giờ trở thành một người tìm giải sầu trong men rượu, và trở thành một người suốt 20 năm triền miên trong rượu để quên đi cái thực tế là cái đứa con gái đây, cái con bé Ngọc yêu quý của ba đây, cái con bé Ngọc ngày xưa dễ thương biết chừng nào, cái con bé Ngọc mà ba đặt bao nhiêu kỳ vọng vào nó, bây giờ nó trở thành một con xì ke ma túy. Con có thấy rằng con đang giết dần, giết mòn ba của con không?
Thưa cha, con nhớ là lúc đó là mẹ con là giáo viên, mà mẹ con dạy môn văn, mẹ con dạy văn giỏi lắm, nhưng mà được cái là mẹ con chỉ có chủ nhiệm mấy cái lớp học sinh cá biệt không. Nên là khi mà gia đình mà biết con sử dụng ma túy, mẹ con mới làm đơn qua gửi cho thầy trưởng phòng giáo dục và xin mẹ nghỉ. Mẹ con nói là: thầy ơi, thầy cho em xin nghỉ dạy đi, tại vì em là người đưa đò, mẹ em đưa biết có chuyến đò qua mà có mỗi đứa con gái mẹ em dạy không được. Còn ba con thì chỉ nói là: bé Ngọc và ba không nghĩ con vậy đâu, đến bây giờ ba con vẫn kêu con bé Ngọc, bây giờ con bốn mấy tuổi ba con vẫn không kêu.
Vẫn còn bé Ngọc của ba. Và người mẹ đã từng đưa đò cho biết bao nhiêu người, mà con mình lại để cho nó đắm thuyền. Có xót xa không thưa anh chị em và các bạn? Dạy cho bao nhiêu trẻ em cá biệt, giúp cho những đứa ngỗ nghịch, nó hư thân, mất nết, được quay trở về thành học sinh ngoan. Vậy mà có một đứa con gái yêu quý nhất của mình đấy lại không dạy được. Cái đứa học sinh mà gần gũi nhất của mình, đúng là bố mẹ làm thầy đồ, con thì đốt sách. Cái nỗi đau đó đâm thấu vào trái tim người mẹ, nó giết chết cái người cha. Các bạn, nếu mà còn đang dính vào xì ke, ma túy hàng đá, các bạn có lúc nào ngồi suy nghĩ lại cái điều đó hay không? Mình đang giết chết những người mà đã sinh ra mình. Chẳng phải kẻ thù thì người ta mới giết nhau. Đây những người mà sinh dưỡng, giáo dục mình để bây giờ mình trở thành những đứa con giết chết bố mẹ của mình. Người mẹ ấy đang là giáo viên mà phải xin nghỉ vì không cảm thấy mình không còn xứng đáng nữa. Không dạy được con của mình thì dạy ai bây giờ? Làm sao mà nói cho con của người khác được? Người ta sẽ bảo rằng: ba kia kìa, bà không dạy được con của bà, bà dạy con chúng tôi làm sao? Cho nên người mẹ ấy tự trọng xin rút lui, không làm nghề giáo nữa. Rồi sao nữa con?
Dạ lúc đó thầy con nhớ là thầy hiệu trưởng mới nói là mẹ mới kêu mẹ con bình tĩnh lại đi, tại vì mẹ con cũng dạy có tâm lý nhiều năm rồi. Rồi đi về con cũng hứa là Thôi con cho con một cơ hội cuối cùng, con hứa là con sẽ bỏ, nhưng mà cha không bỏ được. Năm lần bảy lượt con bỏ không được. Nói chung là con, gia đình con là tan nát hết, không còn gì hết. Tới xe cổ hay là này kia, ấy vậy mà con suốt ngày là cha thấy bà cha thấy mà ngủ mở mắt ra là bà cũng phải uống rượu liền, không ăn uống gì hết. Đợt này bữa hôm con về quê thăm ba con, mẹ bà cũng ốm lắm. Ba con giờ con cũng không biết như thế nào. Mà con thật sự hối hận. Con mới con nói gia đình con ngày hôm nay đã có kết quả vậy, tại một tay con phá mấy chục năm nay rồi. Có còn gì hết chứ. Khổ mà đến lúc bây giờ xong con, mẹ con mới gửi đi cài. Con đi lên trên Bình Phước đó, trên Bù Văn cài 5 năm. Con về con, gia đình con tạo điều kiện cho con làm ở Sài Gòn được 2 năm. Tới 2007, 2008 nữa. Vô tình con, tại con làm trong khu du lịch mà, mới gặp cái nhóm bạn của con lúc cài trên trường đó. Đâu mới gặp nhau thì tụi nó cũng đi làm, đâu gặp nhau lại thì nghiện, mà gặp nhau là cứ là gặp nhau lại là cứ là ăn nhậu xong là bắt đầu phải nhắc tới là ma túy liền.
5 năm cai nghiện ở Bình Phước có hiệu quả gì không?
Vậy cũng lên xin con hiền dạng, con cũng là cũng vậy, con cũng ngoan, trong đó là ngoan lắm, con không có gì ấy gì hết, con cũng được giấy phép được chứ, nhưng mà con kỹ lực tốt, con ngoan, gia đình con cũng hy vọng nhiều lắm. Cho nên là khi con vừa về tới là xin việc làm cho con trên đây liền. Với mình cũng có bằng cấp lúc đó thời điểm đó mà. Mình có cầm được bằng 12 thôi, tại lúc đó con còn thiếu nửa năm nữa con mới có lấy bằng kia. Thì mình có bằng 12 là mình đã xin được việc nhiều lắm, nhiều công ty này kia dễ xin hơn bây giờ. Con mới làm thì mới gặp mấy đứa bạn con, mới chơi lại lần đó nữa. Và gia đình con bắt con về quê. Gia đình con lại bắt thêm một lần về quê nữa lần này á. Ba con á, tới nội mà tin bà còn uống say mà tới lủi xe xong luôn. Vì bà con tự tử thì bà con không chịu nổi nữa.
Thưa anh chị em, chúng ta thấy được cái quyền lực của suy giữ nó mạnh cỡ nào. Thậm chí mà cho dù bố mẹ có nằm đó hấp hối chết đi nữa, mà giữa lựa chọn giữa xì ke và bố mẹ thì vẫn chích xì ke xong đã rồi mới tính gì thì tính. Mà thấy bố mẹ cỡ đó, bố mẹ chịu không nổi đến nỗi người cha mà phải muốn tự tử đi, muốn uống rượu để quên đi đứa con của mình như thế. Ta thấy nếu mà cứ như thế thì con người ta sẽ bế tắc vô cùng, không còn cách nào được. Vậy thì phải có một cách nào đó chứ, thưa anh chị em và các bạn, có cách nào đó. Và chính vì thế mà điểm hẹn Chủ nhật chúng tôi mời gọi những anh chị em và các bạn ấy lên đây để cho chúng ta cùng hiệp hành với những người này. Làm sao mà có dịp để cho họ nói được tiếng nói của họ. Họ nói được cái khốn nạn, cái khốn cùng của họ ấy. Để cho đừng có ai đi vào cái khốn nạn, cái khốn cùng ấy. Hiệp hành để cho người ta có điều kiện, có cơ hội người ta nói và có quyền để được lắng nghe. Sân chơi điểm hẹn Chủ nhật tạo điều kiện ấy cho các bạn có được cái quyền nói và có quyền được người khác nghe đấy. Bạn hãy mạnh dạn đi, hãy đến nói để cho chúng tôi được nghe. Và các bạn có quyền được nói và có quyền được nghe những tiếng nói của những đứa con lầm lỡ, những đứa con hoang đàng, những đứa con đã tay nhúng chàm, những đứa con mà dính vào trong bùn lầy không ngóc đầu lên được bởi một trong những cái gọi là cái chết trắng. Bạn có biết bài hát đó không?
Thưa cha, con biết bài đó. Thưa cha, hôm nay con cũng xin cha, xin cộng đoàn với mọi người, con cũng muốn hát gửi tặng cho mọi người cái bài hát đó. Những người nào mà đang hoặc là mới bắt đầu bước vào con đường này thì dừng lại, đừng cứ để như con bây giờ.
Mời các bạn chúng ta cùng lắng nghe bài hát Cái Chết Trắng của một người không phải là một ca sĩ hát mà không có cảm nghiệm. Hát rất hay nhưng mà chưa bao giờ biết cái cảm nhận đó như thế nào. Cũng như của một người mà nói về tình yêu, hát về tình yêu, nói về thất tình, hát về thất tình mà chưa bao giờ biết thất tình hay là bị thất tình như thế nào, nó sẽ khác. Còn đây một người đã biết cái chết, gọi là cái chết trắng đó như thế nào. Mời các bạn cùng lắng nghe.
Người cầm điếu thuốc trên tay, nhìn làng khói trắng bay bay. Chợt nhận ra bao năm rong chơi, ta đã được gì? Mẹ già ốm yếu lưng gầm khom, cha già héo hắt lo cho con. Cùng tay tôi bao nhiêu năm qua đã lao vào ma túy, cái chết trắng. Các bạn ơi, xin đừng giống như tôi. Các bạn ơi, hãy lấy tôi làm tấm gương cho ngày sau cuộc đời bớt khổ đau. Nếu có cơ hội, xin một lần tha thứ. Anh yêu hỡi, quay về với em đi anh. Em xin lỗi một lần cuối thôi anh ơi. Cuộc đời tôi cay đắng lắm người ơi. Cho tôi cơ hội làm lại từ đầu.
Cho tôi cơ hội làm lại từ đầu. Có ai cho người ta cơ hội để làm lại từ đầu hay không? Hay là mày hết thuốc rồi con ơi? Hết hy vọng rồi con ơi? Có ai cho họ cái phao để họ được cứu không? Thưa, khó lắm. Thành kiến, định kiến của xã hội không cho người ta ngóc đầu lên, không cho người ta cơ hội làm lại từ đầu. Nhưng thương trang và các bạn, có một đấng nói với ta rằng, cho dù tội lỗi của con có bằng cả thiên hạ cộng lại vẫn không bằng lòng thương xót của ta. Có một đấng nói với ta rằng, hãy đến với ta, với những ai vất vả gánh nặng, ta nâng đỡ bổ sức cho. Có một đấng nói với ta rằng là tội lỗi của ta, Ngài đã gánh hết lên vai trên cây thập tự rồi. Lỗi lầm của ta Ngài đã quăng xuống biển, tội của ta Ngài đã đặt dưới chân rồi. Có một đấng nói với ta rằng là máu và nước từ trái tim ta rửa sạch tất cả tội lỗi của cả nhân loại và tội lỗi của con. Có một đấng nói với ta rằng là cho dù chỉ có một mình con đi nữa, chỉ có một mình cái con bé Ngọc này nó sa ngã đi nữa thì Chúa cũng đến để mà cứu nó, như là cứu cả tỷ tỷ con người trên trần gian này. Bạn có tin vào điều đó hay không? Bạn đã thử đến với đấng đó hay không? Như người ta nói với bạn rằng cứ thử đi, thử một lần cho biết. Tôi cũng nói với bạn rằng hãy đến đi, hãy đến thử một lần cho biết, nếm thử mà xem coi Thiên Chúa ngọt ngào biết dường nào, nếm thử mà xem cho biết lòng thương xót của Chúa như thế nào. Coi đã nói với bạn cái điều đó chưa? Trong những trại cai nghiện, trong những đám bạn bè, trong những chốn ăn chơi, trong những vũ trường, và ngay cả những người đàn ông mà đánh đổi với bạn, bạn cho họ thân xác, họ cho bạn đồng tiền để bạn thỏa mãn cơn nghiện, cơn khát của bạn. Có ai nói với bạn điều đó hay không? Có ai cho bạn cơ hội để làm lại từ đầu hay không? Và nếu bạn làm lại từ đầu, người ta có nhìn bạn như là một đứa con mới tinh hoàn toàn không? Hay là vẫn là sự yếu lịch chất đầy những tiền án, tiền sự, rồi tay đã lỡ nhúng chàm, không ngóc đầu lên được đâu? Đến với đấng đó đi. Điểm hẹn Chủ nhật mời gọi các bạn, dù bạn là ở bất cứ một tội lỗi như thế nào, bất cứ một cái vực sâu thẳm như thế nào, thì vẫn có một đấng xuống tận vực sâu ấy mà nâng bạn lên, chứ không phải nắm cổ mà kéo bạn lên đâu. Nâng bạn lên vì con là một sáng tạo độc đáo của ta. Ngọc ạ, con là một sáng tạo độc đáo của ta. Con là một món quà độc nhất vô nhị mà ta trao cho thế gian này. Ngọc, con hãy sống là một món quà. Dù món quà ấy có xích mẻ, dù món quà ấy có bẩn thỉu, có dơ dáy, có như thế nào đi nữa, thì đấng ấy vẫn nói với bạn rằng là I love you, ta yêu con. Ngọc, ta yêu con. Bao nhiêu người đàn ông đã nói với bạn là anh yêu em lắm Ngọc ạ, mà chỉ là đầu môi chót lưỡi, chỉ yêu cái xác thịt của con mà thôi. Còn đấng ấy yêu cả cái tội lỗi của con, yêu cả những cái gì xấu nhất, khốn nạn nhất, khốn cùng nhất của con. Đấng ấy vẫn yêu con, vẫn nâng đỡ con, vẫn cứu con. Bạn đã nghe ai nói với bạn về cái điều đó chưa?
Thì cha, khi mà con lên đây rồi, con mới biết cái cảm nghiệm được nhiều nữa. Con đạo Phật mà, nhà con cũng gần nhà thờ lắm, nhưng mà nhỏ tới lớn con không thích vô nhà thờ. Bạn con ở bên đạo, ví dụ như Noel này kia, vô trong nhà thờ này kia, nhưng con không có vô, con không thích. Con không phải là, nhưng mà tự nhiên con không có thích vô nhà thờ. Rồi cái lần chơi cuối cùng là lúc đó là, lúc con có gia đình rồi, rồi chồng con cũng dạng dân cờ bạc rồi chứ. Con giống như là con với anh gặp nhau, anh thì cờ bạc bể nợ Sài Gòn về, con thì gia đình bắt ở Sài Gòn bắt đi làm về cai gặp nhau, thì hai bên nói lấy nhau, tại gia đình con ở dưới cũng dạng cũng có tiếng lắm nha. Con nói thôi kệ, bây giờ cứ con nói với nó thôi, bây giờ tao với mày lấy nhau đi, rồi kệ ở được không được thì năm sau năm nữa ấy được, tại giờ nhà tao vậy mà cha đẻ mẹ tao không có được ghẻ này kia, để con không có chồng này kia. Ở dưới quê nó hay nói mấy vấn đề đó, lấy nhau hay lấy nhau vậy, mẹ tao bình thường nhưng mà ổng có bồ của ổng, con có bồ của con. Còn lúc năm sau á là bắt đầu là ai ảnh ấy bắt đầu cũng cờ bạc lại, con cũng tụ bạch bạn bè. Nhưng mà lúc mà con có bầu con nhỏ con gái, bắt đầu hai đứa mới trụ hình lại. Nhưng mà được 7 năm, hai đứa lấy nhau được 7 năm là con không, thời điểm đó con không có chơi gì hết, con làm ăn là cũng khá lắm. Nhưng mà ở ngoài con đâu biết là anh lén lúc anh có bồ với lại anh cờ bạc á, anh mấy cái tiền mà làm ăn đưa cho anh á, thì anh cho người ta hết, anh dành cho mấy nhỏ, nuôi mấy nhỏ đó. Rồi cờ bạc thiếu nợ nhiều lắm. Con vẫn nhớ là nhiều vốn miếng vàng này cái nọ của mẹ con cho nó cuối còn lén mẹ con bán hết. Xong rồi con mới buồn, con mới lên Sài Gòn để gặp mấy đứa bạn con mình rất. Tại mình nghĩ mình tu chí làm ăn rồi, đâu có bên ngoài mình không có quan trọng nữa. Mình cứ nghĩ là kệ mình miễn sạch sẽ được, lúc con 70 mấy ký. Con lên Sài buồn lên Sài Gòn này gặp mấy đứa bạn con, nó nói trời sao mà mày mập quá vậy. Cái con nói sao mà tụi mày mày cứ giữ được tướng vậy. Nó mới rủ con chơi đá, là con chơi 2 năm là con về con sản luôn. Bữa đó con mới kêu là thôi mẹ ơi, giờ mẹ xuống công an đó, mẹ đưa cho con đi. Con nghĩ là cuộc đời con không còn gì nữa, chồng thì cờ bạc vậy mà con thì nói chung là nhà con tan nát hết. Con chỉ nằm trong nhà cái con suốt ngày là chỉ có chơi đá nó hút khúc rồi sạn nó tới nổi cho tin không. Con đốt nhà luôn á. Nhà con mà con đốt. Rồi cái mẹ con hỏi mẹ ơi dắt con xuống công an đi. Chứ bây giờ nếu mà đi mẹ nuôi con hơn như ngày xưa dịch vụ mẹ không khả năng nuôi đâu. Mà con thật sự cái này con nói thật lòng. Rồi khi lên đây rồi con mới cảm nghiệm được thế nào mà gọi là ơn Chúa. Tại vì cái người đưa con lên đây không là cái người hoàn toàn xa lạ với con luôn, không coi như là chả tin là đưa lên tới đây rồi mà lên thăm con còn không biết người đó là ai nữa. Mà tại vì công an kêu là sáng thứ sáu kêu gia đình con đưa con đi lên công an để trình diện, thì trưa ngày thứ năm là người đó vô tự nhiên hỏi là bây giờ có chịu đi cai không, là út dắt mày đi cai, là cô đó là lúc trước có lên cha lên giáo điểm á nha, còn biết cha sao con không biết liên lạc sao thế nào con không biết. Rồi chơi đồ vô bê cũng đâu có biết gì đâu. Đi cài bắt đầu gom đồ lên tới đây. Mà con thiệt với cha nha, con lên đây ai cũng sợ con. Lúc con té xe mắt con nó dị dạng luôn. Lên đây hả? Con nhớ anh hai trưởng nhóm, anh không nói con mẹ mìn bắt cóc nít nữa. Ai cũng muốn đuổi con về. sáng mai con muốn đuổi con về, mà con không biết sao mà con cũng lúc đầu mỗi lần mà tới giờ kinh 3 giờ chiều nghe đọc kinh con bực bội trong người, con bất cứ con bằng mọi cách con lén con nhờ điện thoại con gọi cho mẹ con nói mẹ cho con về ở cái chỗ gì mà đọc mấy cái gì nó đau đầu muốn chết luôn, con chịu không nổi đâu. Lên nghe anh hai mà nói chuyện chia sẻ nói gì con khó chịu lắm, con đau đầu lắm. Mà từ từ cái tự nhiên con thấy cái lên buổi đọc kinh đầu tiên từ từ con thấy cũng hay đầu nghe anh hai chia sẻ này kia con mới cảm nghiệm được. Và khoảng tháng sau là con thuộc kinh lòng thương xót buổi trưa luôn.
Vâng, thưa anh chị em, con đường đến với lòng thương xót Chúa chắc sẽ còn nhiều thử thách và còn nhiều ơn Chúa lớn hơn muôn vàn tội lỗi của con người. Bây giờ thì chúng ta cùng nhau mở cuốn kinh nguyện lòng Chúa thương xót và lấy bài hát Con này trở về để tạm khép lại buổi điểm hẹn Chúa Nhật hôm nay. Mong rằng có một ngày nào đó Chúa lại gửi Ngọc lên đây để Ngọc kể tiếp cho mọi người nghe phần còn lại của cuộc đời mình, phần còn lại cuộc đời của người mà hát bài Con này trở về. Gặp được Chúa như thế nào, được Chúa biến đổi ra sao để trở thành một con người mạnh dạn đi làm chứng cho lòng thương cho Chúa như thế nào. Trước khi chia tay, xin thay mặt cho chương trình điểm hẹn Chúa Nhật cảm ơn Ngọc đã mạnh dạn lên đây. Không dễ đâu thưa anh chị em, người ta lên để người ta khoe thành tích, người ta lên để người ta nói cái hay cái đẹp, mặc dù chưa chắc là có thật, nhưng mà người ta lên chỉ để nói cái tốt cái hay. Tốt thì khoe mà xấu thì che. Còn điểm hẹn Chúa Nhật gặp gỡ được những con người mà Chúa gửi đến chẳng thấy cái gì tốt, toàn thấy cái xấu mà cứ khoe ra để cho mọi người thấy được rằng là những con người như thế này mà Chúa còn thương, mà Chúa còn xót, lòng thương xót Chúa còn lớn hơn là tội lỗi cái xấu của người ấy. Và nếu tôi, anh chị em và có được cái đẹp thì không phải là bởi mình đẹp mà bởi Chúa cho cái đẹp đấy mà thôi. Nếu mà tôi có nói cuộc đời của tôi ra thì chắc cũng chẳng hay ho gì hơn chị Ngọc đâu. Hay là các bạn mà có mạnh dạn mà dám nói cuộc đời của mình ra, từ người lớn nhất, cao nhất trên thế giới này, dưới người thấp nhất cũng chỉ là tội nhân mà thôi. Không hay ho gì đâu. Mà ta được hay, được thơm, được đẹp là do máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch. Và Chúa dìm ta vào đại dương lòng thương xót của Chúa mà thôi. Tất cả là hồng ân. Xin thay mặt cho anh chị em và các bạn gửi tặng Ngọc cuốn kinh nguyện lòng Chúa thương xót. Và đây là cuốn thơ tình lòng thương xót để con sống lại cái thời trẻ của con, những lúc mà chưa biết tình yêu là gì, đến cho lúc bây giờ cũng chưa biết tình yêu thật là gì, thì có một đấng yêu thương con. Và đây là máy các bài giảng lòng Chúa thương xót và radio thơ tình lòng thương xót. Xin Chúa chúc lành cho Ngọc luôn luôn được tín thác vào Chúa, dẫu cho cuộc đời mình như thế nào, Chúa vẫn yêu thương con. Chúa vẫn nói với con là Ngọc ơi, ta vẫn yêu con.
Con nay trở về cùng Chúa, Chúa ơi. Con nay trở về, lòng sầu thấm hối khôn nguôi. Muốn khóc cho một niềm tin đã chọn bao phen ngả nghiêng, vừa chân hoang đàng nay bên yêu thương tình đã tình. Này là Thiên Chúa rất nhân hậu và hay tha thứ, Ngài dựng nên con không khi nào mặt con thoái hư, vì là vui đấng con phải vương tụng lụy yêu đuối, dẫn con trên đường lành. thủy chung ơn nghĩa muôn đời.
Hẹn gặp lại các bạn Chủ nhật tới đầu tháng mùng 3 tháng 4 2022. Mời các bạn đến với điểm hẹn Chúa Nhật.